Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng 11, 2014. Moscow tố cáo Tây Phương muốn làm thay đổi chế độ chính trị tại Nga. Bình Nhưỡng đe dọa các nước ủng hộ nghị quyết về nhân quyền. Bầu cử tổng thống Tunisia tự do đầu tiên sau cách mạng qua lại. Iran đề nghị với Tây Phương kéo dài thời gian đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha José Socas bị bắt vì tham nhũng và rửa tiền.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, Moscow tố cáo Tây Phương muốn làm thay đổi chế độ chính trị tại nước Nga. Vào lúc Kiev báo động Nga đưa thêm quân xâm lăng miền đông Ukraine, thì Moscow tố cáo Tây Phương muốn làm thay đổi chế độ tại Nga bằng một cuộc nổi dậy của dân chúng bất mãn. Theo lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov, mục tiêu này đang được Tây Phương thực hiện một cách không che giấu qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Từ Moscow, thông tin viên Etienne Bourges tường thuật.
Trước một cử tọa gồm các chuyên gia tại Moscow trong cuộc hội thảo chiều thứ Bảy, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đã tuyên bố thẳng thừng, Tây Phương đã chứng tỏ một cách không che giấu là họ không tìm cách ép Nga thay đổi chính sách, mà là làm thay đổi chế độ chính trị tại Nga. Có những chính khách ở Tây Phương nói rằng phải tiến hành những biện pháp trừng phạt sao cho kinh tế Nga bị phá hủy và gây ra phản ứng chống chính phủ trong dân chúng. Những lời tuyên bố này không khỏi làm người ta nhớ tới phong trào phản kháng Maidan tại Ukraine cách nay đúng một năm. Tuy nhiên, từ ngữ của Ngoại trưởng Nga còn phản ánh một mối ưu tư sâu xa hơn. Trong những năm gần đây, Moscow quan sát với nhiều lo âu và quan ngại những cuộc cách mạng được gọi là cách mạng màu tại một số nước láng giềng. Điện Kremlin vẫn xem những biến động chính trị này là do Hoa Kỳ khuyến khích. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Putin nói là một đạo quân thứ năm đang mai phục tại Nga. Với đồng tiền rúp bị mất giá nghiêm trọng với tác động của các đợt trừng phạt cộng với thu nhập ngoại tệ giảm sút vì dầu khí xuống giá, tình hình kinh tế Nga mỗi ngày một xấu đi. Chính quyền Putin vẫn còn bị ám ảnh vì phong trào phản kháng vào mùa đông 2012, một giai đoạn mà Moscow không muốn tái diễn.
Etienne Bouch, Moscou, RFI.
Trung Quốc tuyên bố bắt được một gián điệp dò thám hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Một người đàn ông họ Tàu quê ở Thanh Đảo bị buộc tội làm gián điệp. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra ngày hôm nay, người này bị bắt khi chụp ảnh hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc để bán các hình ảnh này cho một khách hàng ngoại quốc. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đang đỗ ở cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông Tàu bị cho là đã được một điệp viên nước ngoài tuyển dụng để chụp ảnh các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đại Lục. Nghi can đang đợi ngày xét xử. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV không tiết lộ đầy đủ họ tên của nghi can, nhưng theo các phương tiện truyền thông tại Bắc Kinh, thì ông Tàu là một trong số những thanh niên hoặc sinh viên Trung Quốc. Vì tham tiền nên qua Internet đã nhận lời cộng tác với các cơ quan tình báo nước ngoài, công an Trung Quốc đã tịch thu được máy ảnh, điện thoại di động, máy tính xách tay và một số các trang bị khác khi ông Tào bị phát hiện. Vẫn theo báo chí của Bắc Kinh thì nhân vật này đã nhận tội chụp hình lén tàu sân bay Liêu Ninh. Bản tin của Reuters nhắc lại hiếm khi nào mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa ra ánh sáng các vụ dò dỉ thông tin quân sự, bởi vì đấy là dấu hiệu cho thấy một sự yếu kém về phương diện an ninh của Bắc Kinh. Thế nhưng trong thời gian gần đây, báo chí Trung Quốc đã cảnh cáo là ngày càng có nhiều vụ thanh niên Trung Quốc bị chiêu dụ để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự.
Bình Nhưỡng đe dọa các nước ủng hộ nghị quyết nhân quyền. Các thành viên Liên Hiệp Quốc ủng hộ nghị quyết đưa Bắc Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế về tội ác chống nhân loại, sẽ lãnh những hậu quả thê thảm của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Trên đây là lời đe dọa của quân đội Bắc Triều Tiên được hãng thông tấn chính thức KCNA loan báo vào ngày hôm nay. Theo bản tin của KCNA, thì Quân ủy Trung ương Bắc Triều Tiên do Kim Jong-un lãnh đạo tuyên bố, nghị quyết mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 18 tháng 11 là một lời tuyên chiến với Bắc Triều Tiên, với nội dung xúc phạm đến phẩm giá của lãnh đạo tối cao. Cơ quan lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên hăm dọa Hoa Kỳ và các nước tay sai sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng không thể sống sót, và Nhật Bản sẽ biến mất trên bản đồ thế giới nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra. Dường như để phô trương thanh thế, vào thời điểm KCNA công bố lời đe dọa trên đây, cơ quan tuyên truyền chính thức cũng loan báo lãnh đạo tối cao đang hướng dẫn Bộ Tổng tham mưu quân đội chỉ huy tập trận đổ bộ. Theo AFP, nội dung nghị quyết tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm tội ác chống nhân loại không nêu đích danh Kim Jong-un, nhưng khẳng định là những lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Bắc Triều Tiên đã phạm tội chà đạp nhân quyền. Nghị quyết do Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản cùng với 60 thành viên Liên hiệp quốc khác đỡ đầu đã được 111 phiếu ủng hộ, chỉ có 11 phiếu chống và 55 phiếu vắng mặt. Trong khi đó, tại Campuchia, một bà lão bán hàng rong đã trở thành biểu tượng của dân quan. Theo AFP, chính quyền Campuchia tuyên án 1 năm tù giam đối với bà Khét Khun, 75 tuổi, vì dẫn đầu biểu tình bảo vệ dân quan bị đuổi nhà ở vùng hồ Bê Ung Cát. Bản án này chỉ làm nổi bật tình trạng bất công trong xã hội Campuchia. Theo các tổ chức nhân quyền, giới thân cận của Thủ tướng Hun Sen, trong đầu chỉ suy tính có một việc là làm sao thu tóm tài nguyên quốc gia, từ rừng, đồng điền cao su, cho đến địa ốc vào trong tay. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết.
Chính quyền Campuchia vừa tuyên án 1 năm tù giam đối với bà Nghét Khun, 75 tuổi, vì tham gia biểu tình chống lại việc trục đuổi dân cư tại hồ Bangkok. Nhân vật lão bà này được người dân mến mộ gọi là Mummy vì công sức tranh đấu liên tục cho mấy ngàn gia đình tại khu vực hồ nằm ngay trung tâm Phnom Penh. Trong một buổi thăm nuôi tại nhà tù, con gái bà lão là cô An Súc Kha đã được người mẹ động viên tinh thần là tiếp tục tranh đấu thì mới giữ được nhà cửa của họ. Vào năm 2012, cũng trong các cuộc biểu tình xuống đường chống lại việc chính quyền cướp đất tại hồ Bangkok, bà Nghét Khun đã bị giam tù 1 tháng. Trong đợt bị giam cầm lần này, bà Nghét Khun bị giam cùng với 2 phụ nữ đã tham gia biểu tình chống lại việc trục đuổi dân cư. Trước vụ tống giam mới nhất này, cơ quan Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính quyền Campuchia hãy dừng lại hành động dùng hệ thống tư pháp quốc gia để giam tù những người dân biểu tình cho quyền lợi của họ, vì như thế đã thực hiện hành động có mục tiêu chính trị có lợi cho chính quyền. Vài đại sứ thuộc Liên hiệp châu Âu đã đến gặp chính quyền địa phương về sự kiện này, thế nhưng người dân vẫn bị tống giam. Con gái bà Nghét Khun cho biết, các phụ nữ bị tống giam trong đó có mẹ cô vẫn không nản lòng dù đang sống trong nhà giam thiếu vệ sinh. Khu vực hồ Bangkok đã được Thượng nghị sĩ Lau Man Khin thuộc Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền, hợp tác đầu tư kinh doanh với công ty Trung Quốc. Dù hàng chục cuộc biểu tình trong mấy năm qua, khu vực này vẫn đang được tiến hành xây dựng, một con đường mới tinh chạy thẳng vào khu vực hồ Bangkok đã làm xong. Điểm đặc biệt trong các đợt xuống đường biểu tình chống lại sự trục đuổi tại Bangkok thường là do các phụ nữ dẫn đầu. Họ chỉ là những người sinh sống bình thường, hàng ngày đi bán hàng rong hay bà nội trợ ở nhà nuôi dạy con. Nhưng vì quyền lợi thiết yếu của gia đình, họ đã trở nên nổi tiếng trong xã hội Campuchia. Theo số thống kê của các nhà hoạt động nhân quyền, có khoảng 770.000 người dân đã trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng bức di dời từ năm 2000 cho đến nay. Phạm Văn, Phnom Penh, RFI.
Iran muốn kéo dài thời gian đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Theo các nhà thương thuyết, thỏa thuận toàn diện về hạt nhân Iran khó đạt được đúng hạn định vào ngày 24 tháng 11, tức là vào ngày mai. Tehran đã chuẩn bị kéo dài thời hạn thỏa thuận tạm thời đã đạt được với phương Tây tại Geneva từ tháng 11 năm 2013. Thanh Hà giải thích.
Hãy còn quá nhiều bất đồng sâu rộng giữa Iran với các nước phương Tây, từ Vienna Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đánh giá tình hình như trên 48 giờ trước thời hạn mà Iran và nhóm 5+1, tức là 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức phải hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân Iran. Theo các nhà quan sát thì trong trường hợp khả quan nhất, Tehran và quốc tế sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc trên hồ sơ này. Khủng hoảng về hạt nhân Iran đã kéo dài trong 10 năm qua. Vào tháng 11 năm ngoái tại Geneva, các bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời có hiệu lực cho tới ngày mai. Đến thời hạn ngày 24 tháng 11 thì các bên phải đạt được một thỏa thuận toàn diện. Theo thỏa thuận Geneva, tức là thỏa thuận tạm thời, thì chính quyền Tehran sẽ ngưng một số các hoạt động nguyên tử để đổi lại cộng đồng quốc tế giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran. Vấn đề đặt ra là thỏa thuận toàn diện giữa Tehran với nhóm 5+1 bao gồm cả các với kỹ thuật của chương trình phi hạt nhân hóa Iran, và đây là khúc mắc quan trọng nhất trong các vòng đàm phán mà các bên tới nay vẫn chưa thể san bằng. Ngày hôm nay được xem là một ngày quyết định đối với hồ sơ nguyên tử Iran. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov trên nguyên tắc sẽ đến Vienna để cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cứu vãn tình thế, thông tín viên Sami Boukhelifa của đài RFI gửi về bài tường trình.
Les États-Unis continuent d'espérer la conclusion d'un accord nucléaire avec l'Iran d'ici lundi à Vienne.
Mỹ vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận trước ngày mai 24 tháng 11, thế nhưng Washington đã bắt đầu để ngỏ một cánh cửa trong trường hợp các bên không tìm được đồng thuận về hạt nhân Iran trong những giờ sắp tới. Tối hôm qua, lần đầu tiên một nhà ngoại giao Hoa Kỳ chính thức nhìn nhận là Mỹ đang nghiên cứu nhiều khả năng khác nhau. Tuy nhiên, Ngoại trưởng John Kerry không thể đề nghị một phương án mà không tham khảo trước ý kiến các đối tác phương Tây và Trung Đông. Suốt ngày thứ Bảy, ông Kerry đã liên tục điện đàm với các đồng nhiệm trong vùng vịnh và nhất là với Thủ tướng Israel Netanyahu. Israel cũng như các vương quốc Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni sát cạnh Iran không tham dự đàm phán về hạt nhân Iran nhưng rất lo ngại trước khả năng một khi đạt được thỏa thuận với nhóm 5 cộng 1 Tehran tìm cách phát triển chương trình hạt nhân quân sự. Mọi việc đang được dàn xếp ở hậu trường, một số nguồn tin thông thạo tỏ ra rất bi quan. Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa trên nguyên tắc Tehran và nhóm nước 5 cộng 1 phải kết thúc đàm phán. Có một điều chắc chắn, đó là trong trường hợp khả quan nhất, tức là các bên tìm được đồng thuận tại Vienna, thì đó sẽ không thể là một thỏa thuận toàn diện và vĩnh viễn. Các nhà quan sát báo trước đấy sẽ chỉ là một thỏa thuận về mặt chính trị và các chi tiết kỹ thuật sẽ lại được các bên tiếp tục đàm phán trong những tháng tới.
Sami Boukhelifa, Vienna, RFI.
Berlin lo ngại có nhiều thanh niên Đức theo thánh chiến Hồi giáo. Theo chính phủ Đức, khoảng 550 người mang quốc tịch Đức đã đi sang Iraq và Syria tham gia Hồi giáo võ trang. Dù không bị đe dọa trực tiếp như Pháp, Berlin từng bước tiến hành các biện pháp đối phó. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Vessier phân tích.
Le ministre allemand de l'Intérieur est visiblement inquiet.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas Messier tỏ ý lo ngại. Mới cách nay vài hôm thôi, các cơ quan an ninh thẩm định khoảng 450 tay thánh chiến Hồi giáo là người Đức đã sang Syria và Iraq gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Đức nhìn nhận xu hướng này đã tăng mạnh. Những thanh niên Đức này đã bị cực đoan hóa ngay trong xã hội Đức. Do vậy, các biện pháp đối phó phải bao gồm phòng ngừa và trừng phạt. Trong danh sách 550 thanh niên thánh chiến mà an ninh Đức thẩm định, có ít nhất 230 người thuộc loại nguy hiểm tiềm tàng, đang ẩn náu ngay trên nước Đức. Không loại trừ khả năng, một số thanh niên thánh chiến này đang chuẩn bị kế hoạch khủng bố. Vào giữa tháng 10, chính phủ liên bang đã đề ra một loạt biện pháp sẽ được thông qua và thi hành để chống lại hiện tượng giới trẻ chạy theo Hồi giáo, võ trang. Một trong những biện pháp này là tịch thu giấy căn cước và thu hồi quốc tịch nếu đối tượng là công dân nhập tịch.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Tại Bắc Phi, ai trong số 27 ứng cử viên sẽ đắc cử Tổng thống Tunisia? Hôm nay, 23 tháng 11, gần 5,3 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu. Đây là lần đầu tiên từ sau cuộc cách mạng qua lại năm 2011. Cử tri Tunisia tự do lựa chọn Tổng thống cho một nhiệm kỳ 5 năm, hoàn tất tiến trình dân chủ hóa đất nước. Các phòng phiếu mở cửa cho đến 6 giờ tối nay. Vòng 2 được dự trù diễn ra vào cuối tháng 12, 2014. Thông tin viên Marie-Pierre Onfan từ Tunis nhận định về tầm mức quan trọng của cuộc bầu cử lần này.
Première grande inconnue, à qui va profiter le vote des islamistes?
Ẩn số đầu tiên là các cử tri ủng hộ đảng Hồi giáo có khuynh hướng cực đoan sẽ bỏ phiếu cho ai. Đảng Ennahda không chỉ định người ra tranh cử, và sự vắng mặt đó đã làm thay đổi toàn cảnh chính trị của Tunisia. Thế rồi liệu rằng Tổng thống mãn nhiệm Marzouki, một đồng minh của Ennahda, có chinh phục được những cảm tình của phe Hồi giáo hay không? Liệu rằng ông sẽ có mặt ở vòng thứ hai hay chăng? Đảng Nida Tunes vừa thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước, liệu sẽ có thể tiếp tục chiếm thế thượng phong trong cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm nay hay chăng? Đấy là những câu hỏi chính mà chỉ có cử tri Tunisia mới có thể trả lời. Điều quan trọng nhất là những liên minh nảy sinh từ cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay để bảo đảm cho Tunisia phải được ổn định về phương diện chính trị. sau giai đoạn chuyển tiếp đã khá nhiều sóng gió, không có ổn định về chính trị thì sẽ không thể giải quyết được những thách thức cả về mặt kinh tế lẫn an ninh. Lá phiếu của cử tri Tunisia ngày hôm nay mang tính quyết định cho tương lai của quốc gia này.
Marie-Pierre Olfan, Tunis RFI.
Tổng thống Obama gia hạn thêm một năm nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị Hoa Kỳ còn ở lại Afghanistan. Theo báo chí Mỹ, vào ngày hôm qua, một viên chức cao cấp tiết lộ Tổng thống đã ký lệnh cho phép các đơn vị tác chiến trực tiếp chống Taliban và hỗ trợ cho quân đội Afghanistan. Lệnh mới cho phép quân đội trực tiếp vào chiến, huy động cả máy bay oanh kích, chiến đấu và thôn không người lái tham gia vào các cuộc hành quân. Tuy các cố vấn dân sự của Tổng thống tỏ ra dè dặt, nhưng cuối cùng lãnh đạo hành pháp của Mỹ đã ngã theo yêu cầu của các tướng lãnh tại chiến trường. Còn tại châu Âu, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha José Socrates bị bắt vì tội tham nhũng và rửa tiền. Ông bị câu lưu ngay tại sân bay thủ đô trong đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 11.
Vụ bắt giữ cựu thủ tướng Socrates đã xảy ra vào lúc mà Bồ Đào Nha chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tháng 6 năm 2011, ông Socrates đã phải từ chức sau khi Bồ Đào Nha suýt bị tuyên bố phá sản và phải cầu viện quốc tế hỗ trợ tài chính. Từ 3 năm qua, José Socrates sống tại Paris và ghi danh ở Đại học Sorbonne. Tư pháp Bồ Đào Nha đã chú ý đến trường hợp của ông sau vụ cựu thủ tướng Bồ Đào Nha mua một căn hộ tại Paris trị giá 3 tỷ euro. Tư pháp Bồ Đào Nha cho là cựu thủ tướng Socrates đang bị điều tra vì nhiều vụ chuyển tiền mờ ám, nhiều khoản tiền đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng của ông nhưng không phù hợp với những khoản thu nhập đã được ông Socrates thông báo với sở khai thuế. Đối với dư luận Bồ Đào Nha, vụ án Socrates là giọt nước làm tràn ly. Tuần trước, 11 quan chức cao cấp đã bị bắt giữ vì liên lụy đến vụ tai tiếng mang tên là hộ chiếu vàng. Trong 11 danh người của danh sách đó có những nhân vật tai to mặt lớn như là người đứng đầu cơ quan biên phòng hay một quan chức của ngành mật vụ. Cụ thể là những người này bị tình nghi đã cấp visa trái phép cho các kiều dân nước ngoài của khối Liên hiệp châu Âu, trong số đó đông đảo hơn cả là người Trung Quốc. Đây là hình thức để các công dân này bắt dễ được vào Liên hiệp châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với giáo trình học tiếng Pháp và tạp chí thể thao. Nhưng bây giờ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa RFI phát lại bài của Tuấn Thảo nói về những superhero thống lĩnh giải trí toàn cầu.
Quái vật ngoài hành tinh cho dù có hung hăng cách mấy sẽ chẳng bao giờ mà dám tấn công địa cầu. Cứ thử đổ bộ xuống trái đất mà xem, phi thuyền vừa đáp xuống thì sẽ bị mắc bẫy, sa lưới của người nhện Spider-Man. Càng hiếu chiến thì càng dễ bị siêu nhân gõ đầu. Nếu ngoan cố thì sẽ bị nhóm X-Men bẻ cổ bóp họng. Dù lực lượng có đông đảo hùng hậu cách mấy, nhưng những người đến từ các hành tinh xa lạ cũng không thể nào mà đấu lại với biệt đội siêu anh hùng, The Avengers. Không khéo thì họ sẽ ăn đòn của người sắt, ăn đấm khổng lồ của Hulk, ăn búa của thần sấm Thor. Nhóm Avengers thật ra chỉ là phần nổi của tảng băng, một tủ kính trưng bày lộng lẫy của đế chế Marvel. Công ty này có đến 8.000 nhân vật tồn động trong kho truyện tranh, tha hồ mà khai thác. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ bảo vệ nhân loại đang nằm trong tay của một hạm đội siêu anh hùng, chứ không phải là một biệt đội. Hy vọng đổ bộ xuống địa cầu của những người ngoài hành tinh coi như là đã tiêu tan.
Từ đây cho đến cuối năm 2017, sự xuất hiện của các nhân vật superhero đều đã được lên lịch. Theo thông lệ thì tháng 5 là mùa khởi động chiếu phim blockbuster đến từ Hollywood. Một cách đều đặn, kinh đô điện ảnh Mỹ lần lượt cho phát hành loại phim kinh phí cực cao, đầy dẫy kỹ xảo. Bóng dáng các siêu anh hùng phủ kín lịch chiếu phim từ đây cho đến năm sau, để rồi cứ theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Khán giả địa cầu hay người ngoài hành tinh cùng chung một số phận, tất cả đều được ăn bom tấn dùng với kem sữa, bắp rang, soda bớt đường, khoai tây chiên muối. Mô hình kinh tế của các rạp hát trục lợi kiếm lời nhờ kinh doanh các thứ phụ trội nhiều hơn là bán vé xem phim.
Professor, you know, man, it's hard to believe. I was sent here for you.
From the future?
50 years from now.
Could you give me that one more time, please?
Stay with me. We need your help.
Tell me whether it was they sent you. I'm busy.
Đã phát triển rồi bùng nổ của loại phim bom tấn với các nhân vật siêu anh hùng, không chỉ thống lĩnh các rạp chiếu phim, mà còn tràn ngập màn ảnh nhỏ để rồi len lỏi thâm nhập vào đời sống từ lúc nào không hay. Ngày khởi chiếu các phim blockbuster tại Pháp cũng là lúc các kênh truyền hình thi đua nhau chiếu phim superhero. Kênh 1 chiếu Người Nhện tập 3, kênh 2 thì chiếu Người Hùng Nước Mỹ Captain America tập đầu, kênh 8 chiếu tiền truyện X-Men, kênh 14 thì chiếu ngoại truyện của Wolverine. Trong khi đó các kênh thiếu nhi thì liên tục phát sóng các tập phim hoạt hình dành cho các siêu anh hùng. Chiếu xuyên tại Paris từ tháng 3 cho tới tháng 8 có đến 4 cuộc triển lãm với chủ đề superhero. Chẳng hạn như Viện Bảo tàng Nghệ thuật Giải trí nằm gần nhà ga Austerlitz giới thiệu thế giới siêu anh hùng của Marvel. Trung tâm văn hóa Mỹ Mona Bismarck American Center for Art and Culture ở quận 16 thì giới thiệu thế giới truyền tranh DC Comics với chủ đề Khi các siêu anh hùng đổ bộ lên đất Pháp. Chỉ có phòng trưng bày tranh và nhiếp ảnh Gallery Sakura mới đưa ra một góc nhìn hóm hỉnh hài hước và đôi khi châm biếm mỉa mai, có cuộc triển lãm đề tựa Góc khuất của các siêu anh hùng. Các nhà nhiếp ảnh ở đây chụp hình các fan giả dạng hóa trang trong lúc họ đang làm những công việc thường ngày, hay là họ đội lốt siêu anh hùng để mưu kế sinh nhai. Chẳng hạn như ảnh chụp của một Iron Man xách giỏ đi chợ vào siêu thị mua hàng. Một Superman dù biết bay nhưng vẫn kéo đằng sau một túi hành lý, như thể đang chuẩn bị lên máy bay đi du lịch. Một Spider-Man ngồi ở ngã tư đường, chờ xe cộ dừng lại để lau chùi cửa kính xe hơi. Những cảnh tượng như vậy có thể làm cho ta mỉm cười nhưng không quá đổi ngạc nhiên, vì hình ảnh các siêu anh hùng đã trở nên quen thuộc. Giới trẻ Âu Mỹ thời đại có bản lĩnh chơi game thường thừa, quẹt lướt thần tốc màn hình điện thoại smartphone, ứng dụng đa năng siêu đẳng khi cùng lúc phải viết tắt, tải nhạc, lên hình trên máy tính bảng. Nhưng liệu giờ đây chúng ta có thể thưởng thức cái thần trong phim Citizen Kane của Orson Welles, chiêm nghiệm cái thâm trong All About Eve của Joseph Mankiewicz, thẩm thấu cái thanh trong ngôn ngữ hình ảnh đầy chất thơ bình dị của Yasujiro Ozu?
Dù muốn hay không, các bộ phim blockbuster nói chung, thể loại phim superhero nói riêng, nhào nặn cung cách, hiểu và nhìn của đa số khán giả, các bộ phim giải trí ngày càng bị lôi kéo vào thế giới của các siêu anh hùng. Từ vài thập niên trước, màn ảnh lớn cũng như là màn ảnh nhỏ đã khai thác mạch phim superhero, tạo dựng hình ảnh của các nhân vật như là người rơi, Batman, người nhện, Spider-Man hay siêu nhân Superman. Đối với giới chuyên ngành sản xuất, một trong những cột mốc quan trọng là từ những năm 2000 trở đi, sau khi loạt phim Matrix, Ma Trận và Chúa Tể các chiếc nhẫn Lord of the Rings nâng công nghệ kỹ xảo lên một đẳng cấp mới, mở đường cho bộ phim Avatar của James Cameron. Hai anh em nhà đạo diễn Wachowski sau khi thành công vượt bậc với loạt phim Matrix chuẩn bị tung ra một thương hiệu mới qua loạt phim Jupiter Ascending.
Are we destined to destroy each other, or can we change who we are and unite? Is the future truly set? It's good to all of us to end this war.
You beast?
I don't know what you're talking about.
Pretty strong for a scrawny kid. I said you need to leave.
You and I are going to be good friends.
Vào tháng 8 năm 2009, tập đoàn Disney đã chi 4 tỷ đô la, tương đương với gần 3 tỷ euro, để mua lại đế chế Marvel. Kể từ thời điểm đó, tập đoàn Disney kiểm soát 8.000 nhân vật, gồm cả siêu anh hùng và siêu hung thần của một tủ truyền tranh khổng lồ, chọn thời điểm thích hợp nhất để lôi từ ngăn kéo ra mỗi nhân vật, tạo dựng thành phim cine hay phim truyền hình, và cũng từ đó mà dễ khai thác tất cả các sản phẩm có liên quan như game video, series hoạt hình, đồ chơi bằng nhựa, hình ảnh quảng cáo để in lên áo thun, tập vở, cặp sách. Ngay sau khi mua lại đế chế Marvel, tập đoàn Disney đã triệu hồi ngay lập tức ba nhân vật Daredevil, Punisher và Blade mà Marvel đã cấp quyền khai thác cho các hãng phim Fox, New Line và Lionsgate. Đồng thời Disney lên ngay kế hoạch song song, vừa đánh phủ đầu vừa liên tục truyền máu. Đánh phủ đầu vì hỏa lực của Disney đủ mạnh để đè đạt các đối thủ, tiếp sức truyền máu bằng cách bơm tiền đều đặn vào khâu tiếp thị quảng cáo, đủ để lôi kéo đa số người xem vào rạp hát. Dường như không có thành trì nào có thể cưỡng lại trước sức thuyết phục cũng như tầm bắn ngoạn mục của tập đoàn Disney. Hai mà như một, với quyền kiểm soát Marvel trong tay, tập đoàn Disney càng có vận may để thỏa mãn tham vọng bá chủ. Vào cuối tháng này, tập 5 của loạt phim X-Men là phát sóng thứ nhì sau ngày ra mắt Spider-Man. Đến mùa hè, một thương hiệu mới là Guardians of the Galaxy, Vệ binh Ngân Hà, với nhiều nhân vật mới sẽ được tung lên màn bạc. Tập mới của Fantastic Four dự trù phát hành cuối năm 2014, lót đường thẳng tiến cho tập kế tiếp của biệt đội The Avengers và cây búa sấm sét của Thor phần 3 trong năm 2015. Còn tập thứ 3 của Captain America thì sẽ được phát hành vào năm 2016.
Kế hoạch đánh phủ đầu của Disney một phần là để đấu lại với Wagner. Tập đoàn này cho tới nay đã khá thành công trong việc khai thác các siêu anh hùng trong kho truyện tranh DC Comics, đối thủ đáng gờm nhất của Marvel. Đến với điểm này, Batman, Superman vẫn là hai ngọn hải đang sáng chói, làm lu mờ bằng hào quang của các nhân vật khác. Đạo diễn Christopher Nolan đã thực hiện một cú đột phá ngoạn mục khi khai thác những vết rạn nứt trong nội tâm của Batman, thế giới của người rơi, vì thế mà trở nên u ám, đen tối. Đạo diễn Zack Snyder khi tái khởi động dự án siêu nhân đã biến Superman thành Man of Steel, con người sắt thép, và ông đã cô đọng kịch bản, đúc kết hai tập thành một. Đạo diễn này chọn một góc nhìn khác khi dành một phần quan trọng hơn cho thân thế của Superman phiên bản mới, đối chiếu hai quan điểm nhân cách của một con người, dù có sắt thép cách mấy, là do số phận tiền định hay còn tùy thuộc vào sự chọn lựa, quyền quyết định của mỗi cá nhân.
Good to see you too, old friend.
This is gonna be fun.
There is a new enemy out there. You'll need a new weapon for this war. Everything that happens now.
Tập nhì của Man of Steel, tức là phiên bản mới của Superman, đã được xúc tiến và dự trù phát hành vào cuối tháng 4 năm 2016. Bên cạnh đó, Warner còn lên kế hoạch cho bộ phim Justice League, gồm các nhân vật như Superman, Batman, Green Lantern và Wonder Woman để cạnh tranh trực tiếp với biệt đội Avengers của Marvel, và như vậy tạo cho mình thêm cơ hội phóng tay trên thành tích của đối phương. Trong cả hai trường hợp của Marvel và DC Comics, thì phim ảnh chủ yếu là bệ phóng cho các mặt hàng kinh doanh, là bàn đạp để chinh phục thị trường quốc tế, là xe hủ lô để săn bằng rồi áp đặt các sản phẩm. Cả hai tập đoàn này đều khai thác siêu anh hùng dưới mọi hình thức, và khai thác càng nhiều càng tốt, thông qua tiền truyện, hậu truyện cũng như ngoại truyện. Trong cuộc đọ sức đó, ưu thế vẫn nghiêng về phía Marvel do được hỗ trợ bởi sức mạnh của tập đoàn Disney. Có lẽ cũng vì thế mà Disney đã không ngần ngại chi thêm 4 tỷ đô la cuối năm 2012 để mua lại quyền khai thác tất cả các nhân vật của Star Wars và giao cho đạo diễn J.J. Abrams việc lên kế hoạch cho 3 tập mới, sau khi đạo diễn này thành công trong việc tân trang diện mạo của loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Tốc độ làm phát của loạt phim Superhero là một điều đáng mừng hay đáng ngại, khi mà số lượng phim bom tấn, ngoạn mục hoa mắt thì nhiều, nhưng với nội dung thâm thúy sâu sắc thì chẳng được bao nhiêu. Chưa kể đến chuyện phim Superhero đang nhào nặng tâm lý tiêu thụ và thói quen mua hàng của cả một thế hệ non trẻ. Vào cái thời mà các siêu anh hùng ngự trị văn hóa giải trí, thì một lũ nhóc đang khóc lóc, đang quậy phá ở trong nhà, thì cha mẹ chỉ cần dúi vào trong tay một video game hay bật phim Superhero lên màn ảnh truyền hình là chúng nó im ngay. Cũng như nhân vật Peter Parker trong phim Spider-Man từng nói, quyền năng càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Cho dù vận mệnh của nhân loại đang nằm trong tay người nhện, nhưng câu nói này cho thấy là Peter Parker chưa từng làm cha. Làm cha mẹ của một lũ nhỏ mê phim superhero đến nỗi lúc nào cũng vòi quà tạc hình siêu anh hùng, thì mới thật sự đòi hỏi nhiều hy sinh. Vào vai superhero coi vậy còn sướng, làm cha làm mẹ thời nay mới thật sự là siêu anh hùng.
La radio du monde.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Moscow tố cáo Tây Phương muốn làm thay đổi chế độ chính trị tại nước Nga. Bình Nhưỡng đe dọa các nước ủng hộ nghị quyết Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Bầu cử Tổng thống Tunisia tự do đầu tiên sau cách mạng qua lại. Iran đề nghị với Tây Phương kéo dài thời gian đàm phán về hồ sơ hạt nhân. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha José Sócrates bị bắt vì tội tham nhũng và rửa tiền.
RFI.
Trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi giáo trình học tiếng Pháp. Comment vont les affaires, bài số 39.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 39, một cuộc đình công ở Paris. Buổi sáng, khi đến văn phòng, Philippe Cadet thường đọc tờ Le Quotidien du Commerce, tờ báo nơi ông Paul Duval làm việc. Và chính nhờ đọc tờ báo này mà Philippe Cadet biết được là sắp có một cuộc đình công, tiếng Pháp là une grève, một cuộc đình công của ngành chuyên chở công cộng. Những người lái tàu điện ngầm và xe buýt vừa đệ trình một thông báo đình công, déposer un préavis de grève.
Croissance en baisse, chômage en hausse. Tiens, tiens, une grève. Tu as vu, Isabelle? Les conducteurs de métro et de bus ont déposé un préavis de grève. Pour la semaine prochaine.
Encore une grève? Heureusement que le salon est terminé. Comment vas-tu venir travailler la semaine prochaine?
On verra ça la semaine prochaine.
Như đã được báo trước, cuộc đình công đã diễn ra và kéo dài. Không có tàu điện ngầm, mà cũng không có xe buýt suốt hai tuần lễ. Mọi người đến sở làm theo phương tiện của mình. Người thì đi xe hơi, người thì xe đạp, người thì như Đăng Minh, phải quốc bộ. Ông Petitbon đi xe hơi, mất cả mấy tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Tiếng Pháp là embouteillage.
Vous avez venu comment?
Non, Daniel, il faut dire vous êtes venu comment?
Phải rồi, một số động từ như venir phải chia với trợ động từ être. Ví dụ, je suis venu. Il est tombé. Tu es arrivé, nous sommes entrés, vous êtes partis, ils sont rentrés.
Vous êtes venu par la voiture?
Je ne suis pas venu par la voiture, Daniel, je suis venu en voiture et dans les embouteillages.
Nữa, lại một lỗi nữa, lại giới từ. Đối với các phương tiện di chuyển, người ta nói à pied, đi bộ,
à cheval, đi ngựa, và à vélo, hay en vélo, đi xe đạp. Nhưng người ta nói en train, đi xe lửa, en métro, đi tàu điện ngầm, en avion, đi máy bay, và en voiture, đi xe hơi.
Combien de temps avez-vous mis?
3 heures dans les embouteillages.
3 heures?
Có hai câu hỏi trở đi trở lại trong các câu chuyện. Comment êtes-vous venu? Và combien de temps avez-vous mis? Hay hỏi cách khác là vous avez mis combien de temps?
Comment êtes-vous venu, Daniel?
À pied, madame.
À pied? Et vous avez mis combien de temps?
J'ai mis 1 heure. Đôi khi, ông Petit Bon đề nghị đưa tôi về bằng xe hơi, nhưng cứ bị kẹt xe luôn, cho nên đi cũng không nhanh gì hơn là đi bộ.
Regardez-moi ça! Incroyable! Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Est-ce qu'il y a des grèves comme ça dans votre pays, Daniel?
Pas comme ça.
Ici, des grèves comme ça, c'est normal. Du moins dans le secteur public.
Seulement dans le secteur public?
Pas seulement, mais principalement. Chez Paragem, on ne fait jamais grève.
Pourquoi?
Dans le secteur privé, et surtout dans les petites entreprises, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Les petites entreprises sont trop fragiles. Si les clients ne sont pas satisfaits, ils vous quittent et c'est tout de suite la faillite.
La faillite?
Oui, la faillite. On n'a plus de clients, on n'a plus d'argent, on ne peut plus fonctionner et c'est la fermeture. Vous comprenez, Daniel?
Oui, oui. Trong xe hơi, chúng tôi nghe radio. Và đương nhiên là người ta nói đến cuộc đình công. Những người đình công đưa ra hai yêu sách. Revendication. Họ muốn tăng lương. Tiếng Pháp là une augmentation de salaire. Và tăng nhân sự. Tiếng Pháp là une augmentation des effectifs. Tôi nhớ đến cái ông Rondel, một người đại diện công đoàn mà các phóng viên đài phát thanh hay phỏng vấn.
Monsieur Rondel, que demandez-vous au juste? Que demandent les grévistes?
Nos revendications sont claires. Nous voulons d'abord une augmentation de salaire.
La direction a fait des propositions précises. Qu'en pensez-vous?
La direction propose 3% d'augmentation. Ce n'est pas sérieux. Nous voulons 8% d'augmentation. De plus, nous demandons une augmentation des effectifs. Nous ne reprendrons le travail que si ces deux revendications sont satisfaites.
Autrement dit, la grève continue.
Oui, la grève continue. Plus que jamais.
Monsieur Rondel, je vous remercie.
Eh bien, vous avez entendu, Daniel. La grève va continuer et les embouteillages aussi.
Cùng với Đăng Minh, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, ông Philippe Cadet và cô Isabelle Mercier nói chuyện về nạn thất nghiệp. Tiếng Pháp là le chômage, bị thất nghiệp, trong tiếng Pháp là être au chômage.
Bientôt, nous serons tous au chômage. Et vous, Daniel, avez-vous peur du chômage? Je connais de vrais professionnels qui sont au chômage.
Xin các bạn chú ý đến vị trí của các giới từ chỉ thời gian khi động từ được chia ở thì quá khứ kép, passé composé. Vị trí này là ở giữa trợ động từ và động tính từ quá khứ.
Vous n'avez jamais été au chômage, Daniel? En tout cas, moi, j'ai toujours eu peur du chômage.
Các bạn cũng sẽ thấy là nghề bán hàng rất đa dạng. Cùng với nhà báo Paul Duval, các bạn sẽ hiểu được là có nhiều loại nhân viên bán hàng khác nhau.
Il y a plusieurs types de vendeurs.
Plusieurs types de vendeurs?
Oui, des vendeurs classiques, des représentants, des technico-commerciaux.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI.
RFI, les voix du monde.
Và bây giờ là tạp chí thể thao hôm nay anh Vũ nói về làng bóng đá Pháp đang rúng động vì nghi án tiêu cực.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tuần này làng bóng đá Pháp liên tục rơi vào vòng xoáy của các cuộc điều tra với 6 lệnh khởi tố các lãnh đạo câu lạc bộ hạng 2 Nîm vì liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số và hàng loạt các cuộc thẩm vấn lãnh đạo câu lạc bộ Olympique de Marseille đã diễn ra vì những vụ chuyển nhượng cầu thủ mờ ám và có dính líu đến hoạt động tội phạm có tổ chức. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam ra quân đối thủ Indonesia cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Các cầu thủ Việt Nam dường như đã bắt đầu chinh phục lại được người hâm mộ bởi một lối chơi cống hiến hết mình. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và anh Nguyễn Ân, phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá tại Việt Nam, chúng ta sẽ trở lại trận đấu ra quân này của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam ở hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á. Trên đây là những nội dung chính của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Đến với sự kiện nổi bật làng bóng đá Pháp tuần này, trong khi đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp kết thúc năm thi đấu 2014 bằng một chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển trong trận giao hữu, thì trong làng bóng đá của Pháp liên tiếp nổ ra các vụ nghi án tiêu cực với hàng loạt các vụ khám xét trụ sở câu lạc bộ Nîm Olympic. Hầu hết tất cả các lãnh đạo của đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 này đã bị câu lưu thẩm vấn vì bị tình nghi dính đến nghi án dàn xếp tỷ số trong mùa bóng trước. Kết quả hôm 20 tháng 11, 6 người trong đó có ông Jean-Marc Courat, chủ tịch câu lạc bộ, và ông Serge Tarion, cổ đông chính của câu lạc bộ Nîmes, đã chính thức bị khởi tố vì tham nhũng trong một nghi án dàn xếp trận đấu. Ông Jean-François Fortin, chủ tịch câu lạc bộ Caen đang chơi ở Ligue 1, cũng nằm trong nhóm bị truy tố. Ngay lập tức, tư pháp còn ra lệnh cấm ông và chủ tịch Nîmes hoạt động. Có người bị truy tố vì tội tham nhũng dù ở mức độ có khác nhau đều bị đặt trong vòng kiểm soát chặt chẽ của tư pháp và họ bị cấm liên hệ với nhau. Các thẩm phán của Paris nghi ngờ các lãnh đạo của câu lạc bộ Nîmes đã gây áp lực và đề nghị dàn xếp tỷ số với nhiều câu lạc bộ khác trong các trận đấu ở cuối mùa bóng trước nhằm tránh để Nîmes bị rớt hạng. Các nhà điều tra đã có được chứng cứ là các cuộc điện thoại giữa lãnh đạo câu lạc bộ này với những lãnh đạo của các đội bóng có liên quan thỏa thuận về kết quả trận đấu. Trong số bằng chứng có đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện hai vị chủ tịch câu lạc bộ Caen và Nîmes về trận đấu của hai câu lạc bộ hôm 13 tháng 5 mang tính quyết định số phận thứ hạng của hai đội bóng. Theo nội dung đoạn băng đã được báo chí phát giác, hai ông đã thỏa thuận hai đội cùng nhau chia điểm trong một trận hòa để Nîmes tránh xuống hạng, còn Caen thì được lên Ligue 1. Sau trận đấu, theo tuần báo Canadien Chaîne, chủ tịch của Nîmes đã cho trở đến đặt trước cửa buồng thay đồ của cầu thủ Caen 24 thùng, mỗi thùng 12 chai rượu vang. Vẫn tờ báo này đã đăng trích đoạn của các cuộc nói chuyện điện thoại liên quan đến nhiều trận đấu khác của Nîmes mà trong đó có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, chưa có kết luận nhưng cũng đã đủ gây chấn động làng bóng đá Pháp. Bộ trưởng Thể thao cũng như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp đều tuyên bố sẽ phải có hình phạt nặng làm gương các câu lạc bộ và cá nhân liên quan nếu vụ việc được sáng tỏ đúng như tố cáo. Không giống với nghi án dàn xếp trận đấu của Nîmes, cuộc điều tra nghi vấn chuyển nhượng cầu thủ mờ ám cùng các tiền lại quả bất hợp pháp ở Olympique Marseille đã kết thúc, không có lệnh khởi tố nào. Yên, điều đó không có nghĩa là vụ việc đã có thể khép lại và những đối tượng bị thẩm vấn đã thoát khỏi tầm ngắm của tư pháp. Nhìn rộng ra trên quy mô thế giới, dưới con mắt của các nhà quản lý bóng đá thì việc dàn xếp tỷ số tiếp tục là vấn nạn đe dọa làng bóng đá Pháp. Từ đầu những năm 2000, hết UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu đến FIFA đều đã không ít lần cảnh báo về vấn nạn tham nhũng trong bóng đá. Chủ tịch UEFA Vincent Platini nói cuộc đấu tranh lớn nhất của bóng đá trong thế kỷ 21 là chống lại tệ nạn thao túng trận đấu, cá độ đang xảy ra ngày càng đa dạng và tinh vi. FIFA và UEFA thiết lập hàng loạt mối quan hệ với Interpol vẫn thường xuyên cảnh báo về tệ nạn đang có nguy cơ làm hủy hoại môn thể thao phổ biến nhất hành tinh này. Tiếp tục với môn bóng đá, chúng ta đến với sân cỏ Việt Nam. Hôm qua 22 tháng 11, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có trận ra quân trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á với đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Kết quả, đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Toshiya Miura đã bị cầm hòa 2-2. Được đánh giá chơi trên cơ trong cả trận đấu, liên tục dẫn trước tỷ số và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng cuối cùng các cầu thủ Việt Nam đã để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối trận đấu do sơ suất không đáng có ở hàng thủ. Trận hòa được giới bình luận bóng đá cho là đáng tiếc này sẽ khiến cho hành trình chinh phục AFF Cup của đội tuyển quốc gia Việt Nam trở nên phức tạp hơn. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Chào chuyên gia Trần Văn Mui, như vậy là đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã bị cầm hòa trước đối thủ đầu tiên và cũng có thể đây gọi là đối thủ mạnh nhất của vòng bảng, đó là Indonesia. Hai đều có phải là một tỷ số quá thất vọng trong một trận đấu đầu tiên rất quan trọng này đối với đội tuyển Việt Nam hay không?
Đây là một cái trận đấu cũng có tính chất quyết định khi mà nó bắt đầu của cái vòng bảng AFF Cup kỳ này, mà đặc biệt là chúng ta lại là một trong những nước đăng cai. Cái điều đặc biệt tức là cái trận đấu này đó là cái trận đầu tiên chính thức mà ông Toshiya Miura đã cầm quân, và cũng có rất là nhiều thay đổi, cho nên là người ta cũng chờ đón xem coi cái sự thay đổi, cái cách tổ chức huấn luyện và cái đội hình mà ông ta lựa chọn sắp xếp thì nó có những cái hiệu ứng như thế nào. Và sau trận đấu thì rõ ràng rằng là người hâm mộ có hai cái ý kiến mà tôi cho là nổi bật nhất. Cái ý kiến thứ nhất là người ta thấy lấy làm tiếc, mà bởi vì cái kết quả hòa 2-2 thì nó cũng là một cái điều quá thật là nếu đáng tiếc, khi mà đội tuyển chơi rất là tốt và tạo rất là nhiều cơ hội và cũng đã ghi được hai cái bàn thắng phải nói là rất đẹp, và cũng thể hiện được là cái đội tuyển Việt Nam là với cái thành phần mới này có nhiều triển vọng, và người ta cũng cảm thấy là thú vị với cái cách chơi đó của đội tuyển. Cái điểm thứ hai mà người hâm mộ cũng lấy làm tiếc rẻ đó là bởi vì khi mà hàng công làm được tốt thì hàng thủ lại không đảm bảo được cái nhiệm vụ, và hai cái bàn thua thì phải nói là rất đáng tiếc. Tức là nói chung là hàng thủ thì chưa được chặt chẽ lắm, kể cả cái phát biểu của huấn luyện viên Alfredo của đội Indonesia thì cũng cho rằng là cái kết quả đó thì nó cũng có phần may mắn cho đội Indonesia, khi mà đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt nhưng mà lại không có kết quả như được mong muốn. Cũng phải nói rằng nếu như chúng ta có 3 điểm ở trận đầu tiên thì nó sẽ xứng đáng hơn, và đồng thời nó cũng thuận lợi hơn ở những cái trận tiếp theo. Còn cái kết quả này thì rõ ràng là chúng ta sẽ không đơn giản, không có dễ dàng lắm, khi mà trước mắt tức là cũng cần phải có một cái trận đấu với đội tuyển Philippines được đánh giá là khá cao trong cái vòng bảng này.
Đây là cái lần ra mắt đầu tiên của đội tuyển quốc gia dưới tay huấn luyện viên Miura. Ông có nhận thấy sự tiến bộ nào, sự thay đổi tích cực nào đội tuyển?
Trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam thì chỉ có 3 cái vị trí là đã từng có mặt trước đây của các cái kỳ AFF Cup trước, là Lê Phúc Tứ, Lê Tấn Tài với lại Lê Công Vinh. Những cái thành phần mới mà được chọn vào đó là những cầu thủ mà nếu ai theo dõi đội tuyển thì thấy rằng là đúng là đây là những cầu thủ trẻ và những cầu thủ có triển vọng trong đội tuyển hiện tại. Tuy nhiên người ta cũng chờ đợi cái lối chơi của đội tuyển để xem có những gì khởi sắc, thì quả thật các cầu thủ trẻ được bố trí đã kết hợp cùng với những cái vị trí mà chơi có phong độ tốt. Do đó cho nên là ngay từ cái những phút đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam đã tạo một cái thế trận chơi áp đảo và nói chung là có hiệu quả, và nhờ vậy cho nên là có những cái bàn thắng đầu tiên. Thì tôi cho rằng là có một cái đặc điểm mà người hâm mộ cảm thấy rất là hài lòng, tức là đội tuyển chơi với một cái tinh thần rất là quyết tâm, và cái đó chính là một cái nét mới ông Miura đã xây dựng được cho cái đội tuyển Việt Nam, với một cái lực lượng là các cầu thủ trẻ, đồng thời các cầu thủ chơi với một cái khí thế quyết tâm, chúng ta nói là chơi máu lửa đó. Và chính nhờ cái cách chơi như vậy mà các cầu thủ đã được người hâm mộ, người ta tán thưởng, và xứng đáng là một cái trận đấu mà đáng coi, thì đó chính là cái mới hối hôn và được cho đội tuyển, thì đó chính là cái thành công của ông huấn luyện viên Miura.
Với cái màn trình diễn đầu tiên bằng một cái trận hòa 2-2 trước Indonesia, một đối thủ khá mạnh, vậy ông có hy vọng đội tuyển Việt Nam vượt qua được vòng bảng?
Chúng ta cũng đã có một cái dự báo rằng là nếu như có một cái trận thắng với Indonesia thì nó sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên nếu như với cái kết quả này thì nó cũng không phải là một cái điều tệ, và đặc biệt tức là tuy rằng kết quả thì là 2-2 nhưng mà cái lối chơi và các là cái tự tin của các cầu thủ á, cũng đã truyền được cho người hâm mộ là người ta có thể nhìn qua cái cách chơi như vậy để có một cái lòng tin rằng là đội tuyển sẽ vượt qua vòng bảng này để bước vào cái vòng bán kết.
Đối thủ sắp tới đây của đội tuyển Việt Nam là Lào và Philippines. Philippines dường như là cũng rất mạnh.
Đối với lại đội Lào thì chúng ta đã thấy ngay cái trận đầu tiên thì họ thua đội Philippines 4-1, và đội Lào cũng không có nhiều cái thay đổi lắm. Thì đây cũng không phải là một cái đội mà Việt Nam cảm thấy có gì đáng ngại. Tuy nhiên đội Philippines với một cái thành phần là các cầu thủ nhập tịch, tức là những cầu thủ gốc Phi ở các nước, và họ chơi cũng với một thứ bóng đá hiện đại, và các cầu thủ này cũng đã từng chơi ở các cái giải của châu Âu, do đó cho nên là họ cũng có cái nền tảng thể lực tốt và một cái lối chơi cũng phải nói là rất hiện đại. Do đó cho nên nếu như đội tuyển Việt Nam phải ở một cái phong độ cao thì cái trận đối đầu giữa Việt Nam Philippines sẽ là một cái trận đấu rất là hay, và chúng ta cũng đang hy vọng rằng là sẽ là một cái trận mà chúng ta đòi lại những cái gì mà trước đây chúng ta đã gặp phải đội Philippines mà chúng ta chưa từng thắng họ.
Dạ.
Những cái trận đấu gần đây nhất.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mưu. Hẹn gặp ông trong những trận cầu sắp tới của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam ở hành trình AFF Cup lần này. Xin cảm ơn ông. Bước vào giải đấu này, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã không có được nhiều niềm tin và tình cảm của người hâm mộ bóng đá, nhất là từ khi xuất hiện cơn sốt U19. Trước trận đấu này, báo chí tại Việt Nam đã lo ngại sân vận động sẽ trống vắng trong những trận đấu của đội tuyển Việt Nam, nhưng trong trận đầu tiên tối qua, khán giả đã đến sân khá đông để cổ vũ cho đội nhà, chưa phủ kín hết 40.000 ghế của sân Mỹ Đình. Mặc dù kết quả hòa không được như mong muốn, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam hôm qua đã chứng kiến được sự thay đổi của đội tuyển, đó là cách chơi bóng hết mình vì màu cờ sắc áo của quốc gia. Đó mới là điều cốt yếu để giành lại tình cảm của người hâm mộ vốn từ lâu nay đang nguội lạnh với các đội tuyển chính của bóng đá Việt Nam. Anh Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam, cho biết cảm nhận sau trận hòa đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam như sau.
Thưa anh, là tỷ số 2-2 thì cũng có một số người thất vọng, nhưng mà đa số những người tin vào đội tuyển thì họ cảm thấy tiếc cho đội tuyển thôi. Và tuy là thất vọng nhưng mà người hâm mộ được nhiều cái. Một trong những cái được đó là người hâm mộ thấy được cái sự hết mình của đội tuyển đã vì màu cờ sắc áo, họ không còn vì cái tôi của mình nữa, họ biết đá vì người hâm mộ, đá biết vì tình yêu của người hâm mộ, đó là cái được nhất trong ngày hôm qua, và người hâm mộ cảm thấy rất vui vì điều đó. Khi ông huấn luyện viên Miura ông truyền cái lối bóng đá hiện đại vào đội tuyển Việt Nam thì vẫn còn có nhiều cái phải làm để nó phù hợp với lối đá hiện đại này, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tuân thủ được cái tính kỷ luật cũng như là phương án đề ra của ông Miura, và cái lối đá rất là nguy hiểm. Thì em thấy là có một cái tố chất của huấn luyện viên được đặt trong đội bóng rất là tốt, và điều đó được thể hiện rất rõ. Và anh thấy là đội tuyển Việt Nam có hai lần vượt lên và có nhiều cơ hội, nhưng cái đẳng cấp của cầu thủ của Việt Nam chưa đạt cái trình độ để tạo ra sự quyết định của trận đấu. Thì trong hiệp 2 đội tuyển Việt Nam có rất là nhiều cơ hội, nhưng mà cái đẳng cấp nó nằm ở cái đẳng cấp về cái chuyện một quyết định trận đấu thì nó nằm ở đẳng cấp, nên đội tuyển Việt Nam không cụ thể hóa vấn đề đó để đưa trận đấu có lợi cho đội tuyển Việt Nam.
Trước khi bước vào giải đấu này thì dư luận có phàn nàn là dường như là người hâm mộ quay lưng lại với đội tuyển quốc gia, không được chú ý lắm cơn sốt U19. Vậy khi bước vào giải đấu này thì các cổ động viên của Hội Anh có tình cảm đối với đội tuyển như thế nào ạ?
Tại vì đa số các thành viên trong hội cổ động viên là họ bị thuyết phục bởi tình yêu của với cái lối đá của U19, nên đa số họ yêu U19 nhiều hơn đội tuyển quốc gia. Cái ngày em ra Hà Nội thì khi tụi em cho đăng ký tham gia thành viên cổ vũ á, thì chỉ có 100 người thôi. May mắn sao là 110 người đó là cháy hết mình với đội tuyển quốc gia và làm cho cái trận đấu hôm qua rất là hấp dẫn. Và em nghĩ rằng là cái người thành viên ngoài Hà Nội này, họ thực sự là họ cái tiền, cái giá vé của giải đấu này nó quá cao, đâm ra cái lượng thành viên đến thấp. Nhưng khi họ đến với sân thì cái tình yêu của họ với đội tuyển quốc gia vẫn là cao, cũng không thua gì đội tuyển U19 Việt Nam lắm ạ. Thì người hâm mộ với đội tuyển quốc gia thì em nghĩ rằng là họ vẫn dành cho một tình yêu cho đội tuyển quốc gia là cũng rất là lớn anh. Và ngày hôm qua tôi cứ nghĩ là cả sân chắc có được tầm 10.000 người, nhưng mà khi mà lên sân chuẩn bị trận đấu bắt đầu rồi thì lên đến 30.000 người ngồi gần đầy hết tất cả các khán đài. Và trong hoạt động Mỹ Đình thì 40.000, hôm qua thì em thấy còn khoảng 30.000 người được lấp đầy. Dạ.
Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch Truyền thông của Hội Cổ động viên Việt Nam ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dự án du lịch đèo Hải Vân, nguy cơ đầu tư Trung Quốc. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từ Huế. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình ngày mai.